mà nghiệp họ thì rất là nhiều. Những người Mỹ tạo nên những hiệp hội để mà tạo nên một cái sự giải trí, để mà có thể giáo dục hay để có thể gửi đi những người truyền giáo. Và bởi vì cách này mà họ có thể tạo thành những cái bệnh viện hay những trường học. Thì họ tạo thành một xã hội.
Or a man of rank in England, in the United States, you will find, you're sure to find an association.
Ở bất cứ nơi nào mình có thể tìm được một danh hiệu, nhưng mà ở nước Mỹ thì có thể tìm được một hiệp hội. Và ở trên thế giới ngày hôm nay thì có rất là ít những hiệp hội. Và những hiệp hội này thường được nhắc đến như là những hiệp hội phi chính phủ. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì sự nhiệt tình của những người Mỹ đối với những hiệp hội này, hay là bởi vì sự suy nghĩ của họ, nên những hiệp hội này thường thường có sự ảnh hưởng lớn đối với những hiệp hội khác ở châu Âu. Mà thường thường những hiệp hội này là những hiệp hội mà dẫn đến việc tranh đấu với những luật của chính phủ. Nhưng mà tôi mới có một kinh nghiệm với một người bạn của tôi, và người bạn của tôi khi mà nói chuyện với tôi có hỏi rằng là thì bây giờ tôi giống như là một người tranh đấu cho những luật. Thì tôi nói đúng rồi, tôi nói chung khi mà làm việc cho hiệp hội là giống như là một người tranh đấu cho những hiệp hội. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về ảnh hưởng của những tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận đối với sự tự do tôn giáo. Và chúng ta cũng thảo luận về sự ảnh hưởng của chính phủ và sự ảnh hưởng của những tổ chức quốc tế đến sự tự do tôn giáo trong việc tổ chức hỗ trợ hay dưới bất cứ hình thức nào đó về việc tự do tôn giáo. Và như những tổ chức quốc tế này với mục tiêu của họ thì họ đã có những ảnh hưởng sâu xa đối với tự do tôn giáo. Mà khi mà chúng ta nói về sự đóng góp của các cộng đồng quốc tế đối với sự tự do tôn giáo, chúng ta hãy một lần nữa để ý đến sự ảnh hưởng của những tổ chức này, những tổ chức phi lợi nhuận và những tổ chức quốc tế đến với đối với tổ chức tự do tôn giáo. Chúng ta có ba vị đại biểu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ theo thứ tự như sau. Ở bên tay phải của tôi là giáo sư John Taylor. Ông học và giảng dạy ở trường Đại học Cambridge ở bên nước Anh và đã giảng dạy về nghiên cứu về đạo hồi, và ông cũng đã ở trong hội đồng của những tổ chức nhà thờ quốc tế. Và bây giờ ông là giáo sư của tổ chức Bình An và Giáo hội quốc tế ở trong Switzerland. Chúng tôi rất là hân hạnh để mà có ông ở đây, và chúng tôi rất là hân hạnh để mà nghe ông nói. Và sau đó thì chúng ta có Ortega là người quản đốc trong hiệp hội tôn giáo của Mexico. đã học và giảng dạy về xã hội học và và ông cũng đã làm như là thư ký của chính phủ và đã làm rất với việc với rất là nhiều quốc gia và đã chịu trách nhiệm trong sự hòa thuận của xã hội ở bên Mexico. Và chúng tôi cũng rất là biết ơn để ông có mặt ngày hôm nay. Và sau đó chúng tôi cũng hân hoan chào đón giáo sư Tyson Mandur ở bên Egypt. Và cô là giáo sư về y khoa và cũng là nằm trong hội đồng thẩm án tối cao của những sự việc về Hồi giáo. Và cô cũng có nhiều chức năng và cũng có biết nhiều về Hồi giáo. Và tên đầu tiên, cái tên của cô Tazir có nghĩa là để làm cho mọi thứ được dễ dàng hơn. Và bây giờ chúng ta trở về với John Taylor, giáo sư John Taylor.
Chào buổi sáng các bạn. Tôi muốn nói một thí dụ về một tổ chức và làm sao để làm hiệp như là cách động với những tổ chức này. Liên Hiệp Quốc đã từng phát ra một tờ giấy mà nói về bình an và luật tôn giáo. Và tôi sẽ nhắc đến điều này. Tôi rất là biết ơn về những đại hội này và những người đã tổ chức nó, ban tổ chức. Đặc biệt là ông Aaron Jr. đó. Đặc biệt ông đã giúp đỡ cho tổ chức của tôi là hơn 100 năm là đã có từ trên 110 năm rồi mà nó vẫn vẫn phát ra một luật đó, một quy định về đạo đức. Chúng ta không thể nào có quyền phép mà không chịu trách nhiệm của nó, một thử thách của đại hội này là để cùng nhau, là hiểu được nhau và kết hợp với nhau. Sự kết hợp này là cần thiết, chứ không phải là dễ dàng. Sự bàn thảo này không nên là tự động hoặc là vị trí thôi, nhưng mà nó phải thực tế. Có quá nhiều điều được tuyên bố, ngay cả tuyên bố của Liên Hiệp Quốc mà phản đối kỳ thị mà không có được công nhận, hoặc là có thể công nhận mà không có được thực hiện được bởi những nước mà đã công nhận nó. Liên Hiệp Quốc có một chức quyền cộng với nhà nước của Tây Ban Nha đã tổ chức một đại hội để đề phòng những sự kỳ thị và những tổ chức ngoài nhà nước, như là tôi đã từng làm á, đã tham dự vào cái đại hội này. Chúng ta đã được khuyến khích là với tư cách là những tổ chức ngoài nhà nước á, để làm chuyện thực tế, tức là sự giáo dục, quyền tự do của con người, những những điều mà phải có kính trọng người khác. À, và cũng có nói đến đến những quyền tự do của phụ nữ. Và chúng tôi đã cố gắng theo dõi những tự do tôn giáo đã được nhấn mạnh trong Liên Hiệp Quốc, trong cái bản dị của Liên Hiệp Quốc mới. Tôi xin nhắc đến hai ông bà George và Catherine Jarvis. Họ đã làm việc rất là tuyệt vời. Vì nhân bạn tổ chức NGO. Bây giờ đó, đây là một chỗ cụ thể mà đã nói đến tôn giáo trong Liên Hiệp Quốc là High Commission for Human Rights. Sự công nhận lâu dài này của Liên Hiệp Quốc đến sự bàn thảo tôn giáo và giữa các tôn giáo đã nói đến là rất là quan trọng. Và họ nói là phải có một chỗ lâu dài hơn để Liên Hiệp Quốc có thể xem xét những sự tranh luận, tranh chấp của những nước khác để Liên Hiệp Quốc có thể giúp cho những nước khác nhau có thể hòa hiệp với nhau. UNESCO đã từng sợ như là ngại nói đến chuyện tôn giáo, nhưng mà bây giờ đó từ từ UNESCO thì mới bắt đầu nói đến tôn giáo nhiều hơn. Lúc này thấy như vậy là lúc này thấy là có một cơ hội để kết hợp với nhau giữa những tôn giáo và lại bạn thảo nhiều hơn trong Liên Hiệp Quốc về chuyện tôn giáo. Chúng ta không những nên tổ chức thêm một đại hội, hoặc là không nên tổ chức thêm một ban tổ chức như đã từng làm từ 10 năm về trước tới nay. Nhưng bây giờ đó, chúng ta nên tổ chức một thập niên. Mà trong thập niên này là nên có mục tiêu là sẽ lập những quan hệ tôn giáo giữa các tôn giáo và giữa những nhà nước vì tôn giáo khác. Chúng ta có thể học được rằng những thập niên này không những là ăn mừng một chuyện nào đó, nhưng mà nó có thể dẫn đến một những hành động thực tế giữa các tôn giáo, các hiệp hội và các nhà nước. Mặc dù cái này đã được nói đến là một thập niên của Liên Hiệp Quốc, mà cái này không nên chỉ là Liên Hiệp Quốc mà làm thôi, mà nên là một công việc giữa cả Liên Hiệp Quốc và các nhà nước khác nhau, những hiệp hội và những tổ chức NGO. Ở trong Liên Hiệp Quốc đã có cái ý kiến này mời phải là như là giới thiệu đến những nhà nước mà thuộc về Liên Hiệp Quốc. Mà có cái bài mà nói cụ thể là thập niên ăn mừng luật tổng giáo. Lần anh có.
And it's expected that he will refer to the many positive governmental answers which have been received.
Và chúng tôi hy vọng là Liên Hợp Quốc sẽ nói đến những điều tốt mà đã làm từ 10 năm về trước. Nhưng chưa biết được nếu cái này khi thập niên ăn mừng luật tổng giáo sẽ được giao hay không. Chúng tôi hy vọng là sẽ có để có được sự kết hợp giữa những cơ quan này. Trong thập niên này đó là sẽ có đặc biệt những mục tiêu này là sẽ thực hiện thêm những Millennium Development Goals. Còn kính trọng những quyền tự do của con người, quyền tự do tôn giáo, những điều thuộc về môi trường nữa, người tị nạn và cả nói vay dân xấu người. Thì tất cả những điều này là những điều mà chúng tôi hy vọng là sẽ được được gồng vào cái thập niên này, mà chúng tôi hy vọng là Liên Hiệp Quốc sẽ công nhận và sẽ làm. Tôi muốn nói về những NGO, những hiệp hội ngoài nhà nước mà được tổ chức bởi những tôn giáo về công việc tốt đẹp mà họ đã từng và sẽ làm nữa. Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi cần một quá trình lâu dài hơn để những sự cam kết của những hiệp hội này có thể được thực hiện.
Moving from consultation, our official status, to partnership.
And there are đại hội ECOSOC đã tập trung vào việc từ chảy bàn thảo thôi đến những sự kết hợp với nhau. Và có nhiều chỗ mà đã có sự kết hợp này giữa những tôn giáo khác và những NGO mà đã làm việc tốt cho con người.
I remind you that the former Secretary General Kofi Annan kept on telling us that the UN Charter.
Ông thư ký của Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã từng nói rằng luật định của Liên Hiệp Quốc không phải là do những nhà nước thôi, nhưng mà do công cộng, tức là những dân của nhà nước ấy.
The proposed decade could be a useful incentive and vehicle for such cooperation and partnership.
Rồi những nhà trí thức và với lại những nhà có chức chủ trong các tôn giáo cũng nên có một phần trong quá trình này.
I think that would be both for the UN and for us.
Tôi thấy nếu mà Liên Hiệp Quốc không lập nên cái thập niên ăn mừng luật tổng giáo này là chúng tôi có thể tự làm, nhưng mà cái này là sẽ mất cơ hội lớn và tốt đẹp cho Liên Hiệp Quốc. Như vậy là tôi hy vọng là mỗi ngày chúng ta sẽ nói đến những chính quyền của nhà nước mình để lập ra thập niên này, để Liên Hiệp Quốc sẽ công giảng mộc thập niên ăn mừng sự kết hợp thông giáo, sự kết hợp văn hóa và một sự thập niên để cố gắng hiểu nhau và làm việc chung với nhau nhiều hơn từ từ năm 2011 đến 2020. Có một số cơ quan trí thức về tôn giáo không chưa được chấp nhận vào Department of Public Information hoặc là ban xã hội và kinh tế của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi khuyến khích những cơ quan thuộc vào trí thức và tôn giáo để nhập vô các cơ quan này của Liên Hiệp Quốc.
In their humanitarian and human rights activities.
Tôi thấy là những cơ quan này không những là làm việc tình nguyện mà vừa làm việc rất là thực tế để thực hiện những công việc và ảnh hưởng đến những người mà họ phục vụ. Nhưng mặc dù những cơ quan này làm nhiều việc tốt, những cơ quan cần phải có sự kết hợp, sự bàn thảo và phải làm việc chung với nhau, cả những cơ quan lẫn những nhà nước với lại Liên Hiệp Quốc, để không có được những chuyển kỳ thể hoặc là mà có thể dẫn đến những việc những tai nạn hoặc là những chuyện xấu.
Of religions and cultures should themselves demonstrate a readiness to be self-critical.
Như vậy là những cơ quan và những nhà nước cần tự chỉ trích nhau, như là cần thấy những lỗi lầm của mình và sửa lại nó, làm tốt hơn. Và không những là mình phải tự coi những yếu kém của mình, mà còn cần kết hợp với nhau để được biết những cách làm tốt hơn và để những cơ quan có thể cùng nhau làm việc tốt đẹp nhất cho con người mình. Trong bài nói chuyện của tôi đã nói nhiều đến Liên Hiệp Quốc và làm sao Liên Hiệp Quốc có thể làm việc với những cơ quan NGO và những tôn giáo. Nhưng tôi cũng muốn nói đến làm sao cá nhân chúng ta có thể ảnh hưởng đến những việc này. Trong số chúng ta mà muốn mà thích cái ý kiến này để làm thập niên mà chúng ta tập trung vào sự kết hợp giữa những nước và làm chung việc trong chuyển tôn giáo. Thì nếu chúng ta thấy ý kiến này hay, mà không những là một tổ chức mà đã đưa ra ý kiến này, đã có nhiều buổi học ở tại Geneva và cả nước. Và có nhiều quốc gia khác nhau mà đã từng đến những buổi họp này và những người đại diện cơ quan Liên Hợp Quốc. Và bây giờ, ngay bây giờ khi nói đến quá trình này mà đang thực hiện tại New York và trong Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta nên đưa ra cho cái đại hội sắp tới ở bên Melbourne để công nhận cái ý kiến thập niên này. Nếu làm được như vậy đó, thì những cộng đồng tôn giáo và những cơ quan sẽ được sẵn sàng để lập ra cái thập niên này. Và lời cuối cùng là tôi xin các anh chị em suy nghĩ là các anh chị em một các anh chị em có thể cùng tôi đồng ý với ý kiến thập niên này. Nếu mà cần biết thêm là xin lên mạng coi trang website này là www.faithdecadeforpeace, chỉ là một chữ, faithdecadeforpeace.com. À, không phải, .net. À, thì đây là lời mời để các quý vị có thể biết đến những điều này. Cảm ơn nhiều.
Good morning. I will read my paper in Spanish because if I read in English.
Chào buổi sáng. Tôi sẽ nói cái bài nói chuyện của tôi trong bằng tiếng Tây Ban Nha và tôi xin lỗi về điều này.
Damas y caballeros, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Quý vị, kính chào quý vị. Tôi muốn cảm ơn cho Trung tâm Nghiên cứu về Luật và Tôn giáo Quốc tế của Brigham Young.
Desde mayo pasado, de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, en quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones.
Chúng tôi muốn cảm ơn cho những ai mà đã mời chúng tôi đến đây, bởi vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự trân trọng và cũng như là lời mời của quý vị. Chúng tôi chỉ có một vài phút để mà có thể nói về tự do tôn giáo ở Mexico, nên thành ra là tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Có một vài sự kiện mà dẫn đến sự tự do tôn giáo ở trong nước Mỹ. Và tôi bây giờ sẽ... Và vào tháng 9, ngày 16 tháng 9 năm 1810, thì lúc đó là một cái cuộc chiến tranh dẫn đến sự tự do của Mexico. Và năm 1821, Mexico trở thành nước tự do khỏi Tây Ban Nha sau 10 năm tranh đấu giữa đảng Dân Chủ và những đảng Cộng Hòa. Thì đảng Dân Chủ đã chiến thắng và đã tạo thành đất nước của Mexico, một đất nước rất là dân chủ, mà có thể ủng hộ tôn giáo. Vào năm 1839 thì chủ tịch tổng thống lúc bấy giờ đã có một số chính sách về những chính sách đối với những người công giáo, về giáo hội và về đất đai, nhà cửa. Sau ngày đó thì khoảng 171 sau thì những giáo hội được phép sở hữu những đất đai hay là những tòa nhà, và đất đai đó thì tuy giáo hội sở hữu nhưng mà vẫn thuộc về chính phủ. Và năm 1200 sau đó thì hiến pháp được lập ra, và hiến pháp này được thành lập cho hiến pháp này được thành lập để
durante el gobierno del presidente Plutarco Díaz Calles se restringió
vào năm 1981.
Medida que desató un nuevo episodio violento que llamamos la Guerra Cristera. Tales acontecimientos terminaron en
Việc tôn giáo được bị cấm, việc thờ phượng tôn giáo bị cấm và dẫn đến một cái chiến tranh, mà chiến tranh này gọi là chiến tranh cho Đấng Kitô, và chiến tranh này đã diễn ra.
Algunos historiadores se refieren a este periodo como una
và chính phủ cũng đã thành lập một số những cái điều khoản khác để mà chống lại cái cuộc chiến tranh này. Và một trong những cái ví dụ của những cái điều khoản mà được lập ra bởi chính phủ là
transitaban por las calles y no había ninguna autoridad que los sancionara. Los presidentes de
và một trong những cái điều khoản này là khi mà đi ra ngoài đường thì không được mang những cái bộ trang phục lễ tôn giáo. Và tuy nhiên họ bị cấm, nhưng họ vẫn có tổ chức những cái buổi lễ tôn giáo trong nhà họ trong nhưng vào cuối cùng năm 1992, mối quan hệ giữa chính phủ và những nhà thờ đã đến một cái điểm cao trào, và hiến pháp được sửa đổi để mà có thể ủng hộ tự do tôn giáo, và cái điều này chỉ xảy ra chỉ hơn 10 năm về trước mà thôi. Những cái tổ chức và những cái hiệp hội nhân dân đã tranh đấu cho quyền lợi của các tôn giáo này, và nhờ một trong những quyền lợi đó là có thể mua và sở hữu đất đai và có thể xây dựng nhà cửa và nhà giáo hội trên đó. Và hiện bây giờ thì có khoảng 174 hiệp hội tôn giáo, và đã cho thấy rằng là những hiệp hội này cũng giúp đỡ những tôn giáo rất là nhiều, và cũng làm việc với lại chính phủ, và những hiệp hội này cũng giúp đỡ rất là nhiều những người tín hữu đi theo những tôn giáo khác nhau. Và một trong những cái giáo hội đó là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, hay là giáo hội Jehovah, hay là giáo hội Seventh Day Adventist.
La Iglesia Católica y la Iglesia Bautista. Me he extendido un poco.
Và một ví dụ là những giáo hội Công giáo hay là giáo hội Baptist.
Religiosa y el principio de igualdad jurídica de cualquier iglesia ante la ley, sea grande o sea pequeña. En síntesis, desde 1992 México logró conciliar algo que
một ví dụ là từ năm 1992
con la tradición laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido un paso en el esfuerzo permanente de construir un país de
libertad. Đã từ năm 1992, chính phủ Mexico đã có thể chuyển đất nước Mexico trở thành một đất nước tự do tôn giáo và tránh khỏi cái việc tránh khỏi chủ nghĩa thế tục, và từ đó thì xã hội, chính phủ và cũng như là những cái tổ chức tôn giáo đã cùng nhau hợp tác và hoạt động với nhau.
Primer desafío.
Và cái điều này là dẫn đến cái điều này là quan trọng, là bởi vì qua cái việc này mà thấy được rằng là qua những cái sự kiện lịch sử mà dẫn đến cái việc tự do tôn giáo.
Al prohibírseles postularse a cargos de elección popular.
Một trong những cái điều mà tôi cũng muốn nói ở đây là những cái tổ vụ trưởng của bản tôn giáo thì không thể nào tranh cử để mà trở thành vị thủ tướng của đất nước, hay là không có thể sử dụng phương tiện truyền thông để mà truyền giáo. Tôi là một người phục vụ công cộng, mà bởi vì tôi là một người công cộng, tôi không thể nào đi đến những cái tổ chức tôn giáo trong những ngày mà tôi làm việc. Đó là một trong những cái điều mà bắt buộc, bởi vì để tránh những trường hợp những người trong chính phủ thiên vị nhiều quá cho đến chuẩn bị tôn giáo. Thì hiện thời bây giờ Mexico có khoảng 10 triệu dân là không có nói tiếng Tây Ban Nha, thì bởi vì điều đó mà có những cái tổ chức tôn giáo với những cái ngôn ngữ của cho những người này đã được lập ra để mà cho những người này có thể tham gia vào những hoạt động tôn giáo.
Un ejemplo de ellos son las fiestas dedicadas a los santos patronos a quienes están dedicados.
Những hoạt động nhân dân và những hoạt động tôn giáo thì thường thường đi cùng với nhau. Những cái đền thờ tôn giáo thì được xây dựng trong những khu dân cư, và khi mà những đền thờ tôn giáo này được xây dựng thì những cái hoạt động, những cái sinh hoạt nhân dân như là buổi lễ ăn mừng cho những cái đền thờ này cũng được tổ chức dưới những cái hình thức văn hóa của dân tộc. Và mỗi người trong cộng đồng thuộc vào hay không thuộc vào những tổ chức tôn giáo này thì được khuyến khích để mà tham gia vào những buổi sinh hoạt và những buổi lễ mà mang đậm tính văn hóa dân tộc này. Và những người có chức lãnh đạo hay là những người đứng giữa những tổ chức này thì thường thường đến tham dự để mà cũng bảo đảm tính chất khách quan của những cái buổi lễ, buổi sinh hoạt cả về tôn giáo lẫn cả về văn hóa dân tộc này. Một ví dụ là tổ chức Jehovah đã đến Hiệp hội Quốc gia để mà có thể tranh đấu cho một trong những nghị định. Những cái ví dụ này đã cho thấy rằng là quyền cơ bản của con người đã được ủng hộ rất là nhiều trong hiến pháp, nhưng mà cũng có một cái khuyết điểm rằng là thiếu một cái sự ủng hộ và cũng như là sự miễn cưỡng và cũng như là sự thông hệ cảm giữa những cái tổ chức tôn giáo trong việc ủng hộ và hỗ trợ sự tự do quốc tế, sự tự do tôn giáo của ở trong quốc gia. Và hiện thời thì bây giờ có một cái vấn đề là một cái đáng lo ngại là cái việc sử dụng ma túy. Thì việc sử dụng ma túy này cũng có liên hệ đến việc tự do tôn giáo. Ví dụ là thanh thiếu niên này được rất là nhà rất nghèo và đã được đề cập về việc mà mua bán ma túy để mà có thể nhận được một cái lương cao. Thì Nhưng mà khi mà nhận được việc này thì khi đó người thanh niên này cũng đã vi phạm những cái luật pháp, nhưng trong khi đó thì cũng đã vi phạm và cũng có dính dáng đến việc tự do tôn giáo và việc thực hành cái quyền tự do tôn giáo của người này. Một trong những cái vấn đề về mặt tinh thần là về việc say nghiện rượu, và chúng tôi cũng có những chương trình cai nghiện của quốc gia để mà giúp những người này. Mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây là cái việc mà xây dựng tính cách của những người trẻ tuổi trong quốc gia, thì những cái việc mà xây dựng những tính cách của những người thanh niên trẻ tuổi này trong quốc gia thì không thể nào chính phủ có thể làm được tất cả những cái việc này, mà khi đó thì chính phủ và những cái tổ chức chính trị quốc gia cần phải hợp tác với những cái tổ chức tôn giáo để mà giúp xây dựng tính cách và nhân phẩm của những con người này, để mà những con người này có thể trở thành là những con người tốt và có ích cho xã hội, mà không phải dính dáng vào những tệ nạn của xã hội như là thói nghiện rượu hay là những cái việc nghiện chất ma túy. Vậy thì chúng tôi cũng đồng ý rằng là để cho một cái xã hội có thể được hòa thuận thì chúng ta, những tổ chức chính phủ và những tổ chức phi lợi nhuận và những tổ chức quốc tế cùng những tổ chức tôn giáo cần bắt tay với nhau cùng làm việc để mà có thể tạo nên một cái xã hội có một cái sự hòa thuận và cũng như là sự hòa bình. Và cái đó là cái mục đích của cái việc mà chúng ta có một sự hòa thuận trong tất cả các tổ chức tôn giáo và tổ chức chính phủ. Đó là một cái mục tiêu rất là cao cả và chúng ta cần phải hướng tới để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đó, và để mà phát triển nhân phẩm của con người, và để mà phát triển những tính chất trong những người thanh niên, thì khi này chúng ta cần phải hợp tác lẫn nhau. Cảm ơn rất nhiều.
Gentlemen, good morning, my colleague.
Thưa kính chào các quý vị. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cho ông Cole Durham và những người của trường đại học BYU này đã tổ chức buổi đại hội này và cho tôi có hỏi để diễn thuyết cùng quý vị. Hôm nay tôi sẽ trình bày một bài mang tựa đề Đạo hồi và quyền tự do tôn giáo và vai trò của sự bàn thảo để đem đến hòa bình quốc tế. Và bóng khía cạnh thứ nhất là quá trình của vấn đề này. Thứ hai là đạo hội nghĩ sao về vấn đề này. Thứ ba là làm sao những sự bàn thảo giữa quốc tế và dòng của thế gian có thể đương đầu với những vấn đề này. Và thứ tư là làm sao mà nước Ai Cập có thể có thể làm thêm bàn thảo vào mức độ quốc gia Thái Gian này. Để tôi nói trước tiên, tôi muốn nói đến ông chủ tịch của Mỹ Obama khi nói ở tại Cairo, Ai Cập. Ông nói là Hoa Kỳ đang mở đầu một giai đoạn mới với thế giới đạo hồi. Và nói tiếp là tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi chia sẻ tức là con người mình dù ở đâu đều chia sẻ nhiều ý kiến giống nhau hoặc là cùng một tín ngưỡng giống nhau, dù là ở bên Mỹ hoặc là ở bên Ai Cập. Theo đạo hồi, cái này cũng đúng. Sách kính là Koran của đạo hồi, nó là thần đế đã tạo ra con người. Và theo đúng đạo hỏi là chúng ta muốn hòa bình và muốn gian hóa chính sứ điệp này là chúng ta nên cố gắng để được hòa bình, hòa thuận với nhau. Tôi muốn nói đến lịch sử của vấn đề này. Sau khi ngày 11 tháng 9 có nhiều điều đã đi khắp thế gian. Và từ đó tới giờ là đã có nhiều người muốn thảo luận về sự kết hợp, sự hợp tác giữa những nhà nước và những tôn giáo. Và theo globalization, tức là những cách thức mà những văn hóa khác nhau ảnh hưởng đến nhau, là cái này đã ảnh hưởng đến tất cả các nước khắp thế giới. Bây giờ, tôi nghĩ là những tín hữu của các tôn giáo khác nhau cần phải cùng nhau theo dõi sự bình an và sự công bằng để tránh khỏi những lúc chiến tranh, những lúc tranh đấu với nhau. Nhưng mà để đạt được mục tiêu này là phải từ từ, phải càng ngày hợp tác thêm với những người mà thuộc vào một văn hóa khác nhau. Chúng ta cần phải kính trọng nhau và cho mỗi người một sự tự do riêng của mình. Để đạt mục tiêu này, chúng ta không thể chỉ nhờ vào những lời tuyên bố hoặc là những lời khuyến khích của những thẩm quyền của các chính phủ. Nhưng tôi nghĩ là để đạt được mục tiêu này là sẽ được đạt vào chính những công việc của các hiệp hội, các cơ quan riêng và những người thẩm quyền vào địa phương. Và đặc biệt những người như chúng ta, tại tất cả những cách giải đáp đều đến từ những chỗ từ dưới lên, chứ không phải là từ lên xuống dưới, nhưng mà những cách để giải đáp những vấn đề của thế giới sẽ đến từ người bình thường rồi mới đến những người thẩm quyền. Vấn đề thứ hai, đạo hồi nghĩ thế nào về chuyện tự do tôn giáo? Có phải là đạo hồi tranh đấu với sự tự do của tôn giáo? Tôi nói rõ ràng là không. Đạo hồi không phải là từ chối tự do tôn giáo. Nhưng đạo hồi công nhận là mỗi người phải có được một sự tự do tôn giáo. không ai bởi ép buộc là phải từ bỏ đạo của mình. Tôi không thích xem vào quá khứ. Tôi muốn nói đến hiện tại bây giờ. Nhưng để có được một tương lai tốt hơn là chúng ta phải biết đến quá khứ. Như vậy là chúng ta phải khuyên khích những người mà có đạo phải biết rõ ràng về đạo của mình. Xong, cũng phải biết về đạo của người khác và tìm hiểu sâu sát để biết những sự kiện tại đa số những tranh chấp đến từ sự giáo của con người, tức là những người mà hiểu lầm hoặc là nghe một tin tức vào một tôn giáo khác xong làm như là không hiểu rõ và họ tin những điều làm. Đạo Hồi bảo đảm tự do của tôn giáo là trong kính Koran nói là đừng đẩy tôn giáo ép buộc con người. Nếu mà coi trong các tài liệu là có cả câu và trang của kính Koran mà nói đến điều này. Rồi cái quyền của mình đẩy chọn ra một tôn giáo để theo là cũng có ghi trong kính Koran. Đẩy ai tin và những ai mà từ chối thì đẩy người đó từ chối. Một chứng minh khác là Đạo Hồi phải chấp nhận là có hơn một tôn giáo. Tức là nếu mình tuyên bố là có tự do tôn giáo là phải có hơn một tôn giáo, thì như vậy là khi mà kính Koran này đã được ghi chép, đã được ghi là ông Prophet Muhammad đó phải công nhận là có hơn một tôn giáo. Cái này có thể cũng được xem khi mà ông Muhammad đã nhập cư vào ông Medina. Và lúc đó ông đã công nhận là có đạo Do Thái và cả Đạo Hồi để và muốn cả hai bên đều là một nước. Một thêm thứ dữ về làm sao Đạo Hồi cho quyền tự do tôn giáo là thuộc vào ông Ibn al-Khalib khi mà đối phó với những người tin Chúa tại Jerusalem. Ông đã bảo vệ an toàn của mấy người Kitô hữu, cho họ được thờ phượng ở tại các nhà thờ, có thể mang thập tự giá, đeo thập tự giá và không bị hại tại tôn giáo của họ. Đạo Hồi cũng cho mình có thể có ý kiến mà không nên bị chai, bị chọc ghẹo bởi những tín ngưỡng của mình. Trong kính Koran có nói là xin mời tất cả những người đến cùng đấng sáng tạo với những lời tóc đẹp và cài lỏng với họ trong những cách thức tóc và có hiền nhất. Thay vì sự cho phép này, chúng ta có thể coi những mối quan hệ giữa những người Đạo Hồi và người không thuộc vào Đạo Hồi. Kính Koran cũng có nói thôi, những người tin Kinh Thánh đánh cùng nhau. Cùng tôi và bạn để thờ phượng không ai ngoài Thượng Đế, để không có hợp tác với người khác, để không từ nhau lấy thêm một đấng này khác, rồi họ trả lời làm chứng rằng những người đạo hồi theo ý thánh ý của Thượng Đế. Cái câu đó trong Kính Cơ Đanh nói cụ thể rằng hai bên, khi mà hai bên không hợp tác với nhau, không phải, khi hai bên có một tín ngưỡng khác, là mỗi người đều có quyền để theo tín ngưỡng của mình. Rồi vấn đề thứ ba mà tôi muốn nói đến trong sự trình bày này của tôi là mình phải bàn thảo thêm trong bình an để đồng thời tổng tại với nhau. Chúng ta cần phải hỏi hai câu hỏi rất là quan trọng. Thứ nhất là làm sao phía Tây với lại thế giới đạo hồi có thể tin tưởng nói nhau. Là tại sự tin tưởng giữa hai bên đã bị rung đi từ mấy năm nay. Rồi câu hỏi thứ hai, làm sao sự bàn thảo về tôn giáo có thể kết hợp những cộng đồng bàn thảo này. Nếu mà làm được như vậy là phải có 5 điều trước á. 5 điều này là phải cống nhận nhau, là phải cùng nhau kính trọng lẫn nhau. Thứ ba là phải bàn thảo giữa hai bên. Thứ tư là chấp nhận cùng nhau, và thứ năm là hợp tác. Tôi nghĩ là 5 điều này quan trọng. Đã nói là tôi sẽ nói đến những điều này rất là chi tiết. Nói về sự chấp nhận lẫn nhau là phải, nếu mà chấp nhận nhau là phải hai bên là phải công bằng, là phải đều. Không phải là một bên có thể tự xưng là giỏi hơn bên kia. Nếu mà như vậy, nếu mà hai bên không cho sự công bằng thì chỉ có một bên thôi. Nếu mà không cho là sẽ có công bằng giữa hai bên, tức là sẽ chỉ có một bên, và bên đó có thể ép buộc bên kia làm theo ý muốn của mình. Và nếu mà như vậy đó là không thể nào có tin tưởng với nhau, và sự bàn thảo này sẽ thất bại. Thứ hai là kính trọng lẫn nhau. Nếu mà chúng ta chỉ công nhận là có điều khác là không đủ, nếu mà coi thượng họ tại họ khác là không đủ, tức là mình phải kính trọng cả tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và truyền thống của những bên khác, những người mà tin khác mình. Cái này là một trong những căn bản của quyền tự do con người. Sự kính trọng lẫn nhau không những là mình tức là sự kính trọng lẫn nhau không có nghĩa là mình phải tin họ nghĩ sao, tức là mình không cần theo những tín ngưỡng của họ, nhưng mình phải công nhận là họ tin được như vậy, và phải công nhận là có cách để đương đạo với nhau tốt, và không nên đương đạo với nhau một cách xấu. Cái điều thứ ba là đàm phán với hai bên, là mình phải cố gắng để hiểu bên khác, phải hiểu nhau, là phải hiểu ý kiến, tán cáp, tín ngưỡng và văn minh của những tín ngưỡng khác mình cũng phải phải tránh khỏi những ý kiến trước mà không phải, hoặc là những sự hiểu lầm, sự đàm phán cho hai bên có thể kiếm ra những điều mà họ chia sẻ, những điều chung, những điều mà họ có thể làm để phụ giúp nhau. Cái vấn đề thứ tư là sự chấp nhận lẫn nhau, sự đàm phán không phải là mục tiêu, không, tức là mình không muốn đàm phán cho bằng được thôi, nhưng mà cái này phải là đến một chuyện cụ thể, một hành động thực tế. Và điều cuối cùng là sự hợp tác chung với nhau, có một môi trường từ trước mà đã nói từ trước mà lập ra tin tưởng giữa hai bên, và điều này sẽ lan rộng cái khía cạnh của hai bên, để hai bên có thể lập ra một nền tảng bình an, để thế giới này có thể được hòa bình. Cái vấn đề thứ tư là vai trò của nước Ai Cập trong sự đàm phán này. Tại không có thời gian, tôi sẽ nói trực tiếp về những điều mà Ai Cập đã làm để tăng thêm sự đàm phán thế giới này. Ai Cập có một quan hệ với Thiên Chúa giáo từ 1998, khi mà Al-Azhar đã đánh Vatican. Cái này đã làm từ cái chuyện này đã lập ra một đại học, chính là đại học mà tôi làm y tế. Thì bởi sự đàm phán với Thiên Chúa giáo đã đến một chỗ tốt đẹp mà đã lập ra một đại học. Cụm từ mà có nghĩa nếu mà dịch ra có nghĩa là phải kiểm tra câu hỏi tốt nhất mà đã được nói đánh bởi những người thẩm quyền trong trong chính trong đạo của mình. Tức là đây là vai trò của cái này, là cái đạo hầu sẽ bàn thảo những người thuộc vào trí thức và thẩm quyền của đạo hầu sẽ bàn thuận với nhau, sẽ bàn thảo với nhau. Rồi nói tiếp về sự quan hệ giữa đạo Thiên Chúa tại Vatican và đất nước Ai Cập. Đức Giáo Hoàng trong Pasen đã từng đến Đại học Al-Azhar này và còn rất là thái độ tốt đến sau khi ông đã đến Đại học này. Rồi cái hợp tác thứ hai mà Al-Azhar đã làm là giữa nhà thờ, tức là giáo hội của Anh Quốc, là 1998 đã làm việc với đạo Thiên Chúa, xong 2001 có người qua bên Anh Quốc để hợp tác. với giáo hội Anh Quốc. Mà trong đó, lúc đó, 2001, khi mà qua bên Anh Quốc, chúng ta đã lập quy định là không nói đến những giáo lý. Tại đương nhiên, chúng ta không đồng ý với những giáo lý. Nhưng thì nếu nói về những giáo lý khác nhau thì không nên, kỳ đó đã làm lược là không nói đến những điều đó, nhưng có thể nói đến những đạo đức mà chúng ta chia sẻ tại trong dòng giáo lý của cả giáo hội Anh Quốc với lại đạo hồi là có nhiều đạo đức mà chúng ta chia sẻ. Rồi thái diệu thứ ba là vào ngày năm 2006 và 2007 là có hai đại hội mà đã được Ai Cập lập ra đó. Thứ nhất là đại hội kinh tế quốc tế, là cái ở trong đó có một buổi học riêng nói về sự đàm phán của giữa các tôn giáo. Rồi chúng ta đã tham gia vào cái đại hội này, đại hội kinh tế quốc gia vào thời điểm vào năm 2003, xong đã chính tổ chức, đã tức là Ai Cập đã tổ chức chính đại hội này hai lần. À, lúc đầu mà có đại hội kinh tế này, lúc đầu là chính lúc mà có những nhà trí thức nói đến sự tranh chấp của các văn minh khác nhau. Nhưng sau khi chúng ta đã tham gia vào những chuyện này thì sự khẩn trương của ý kiến là sự tranh chấp giữa các văn minh thì khi đó đã giảm bớt, đã tan đi. Để tôi coi. Cảm ơn anh.
Also actually we have done a very good successful things.
Có nhiều điều tốt mà chúng ta tôi đã làm. Tại chúng tôi tin rằng chúng tôi không nên tiếp tục nói trong những phòng đóng cửa giữa những người đạo hồi thôi, nhưng mà phải mở cửa ra để tất cả các tôn giáo đều có thể đến cùng nhau và nói chuyện. Bởi vậy đó, khi mà có đại hội kinh tế quốc tế là cũng phải có một phần mà thuộc vào tôn giáo, và khi có những nếu mà có, khi mà có thấy văn hội là cũng phải có một buổi học mà nói vào tôn giáo trong vào năm 2004 tại Cardiff là đã từng tổ chức một buổi học như vậy, nói về dùng thế giới ở nước Jordan. Có một cơ quan kêu là ý kiến Ả Rập, hội ý kiến Ả Rập mà được hướng dẫn bởi công chúa.
Prince là
hoàng tử. Hoàng tử. Chứ hoàng tử có Jordan lập ra một cái hội này mà hợp tức với nhiều đại học á, những đại học ở Ai Cập, ở Jordan và ở Nga đều hợp tác với nhau trong hội này, và cũng nói đến cũng nói đánh cái vòng, những mối quan hệ của vòng này. Có một buổi họp Mecca. Vào năm 2008, gọi lại kỳ đó là cái Mecca, cái buổi họp Mecca này đã tổ chức vào 2008 tại Mecca, xong 2009 là đã qua bên Tây Ban Nha và mỗi năm đã thêm nhiều nước vào. Rồi bây giờ tôi sẽ nói đến những sinh hoạt của Ai Cập vào mức độ quốc gia. Mỗi năm chúng ta có một buổi họp. Và cái này là tổ chức theo cái cách làm của cả thế giới. Cảm ơn các quý vị đã nghe tôi nói.